Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2016, chúng ta tiếp tục chương trình học về giới pháp của người Phật tử tại gia. Chúng ta học bài thứ 10, đó là giới trộm cướp tiếp theo. Ở tuần trước, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu qua 3 nội dung, đó là nguyên nhân chế giới, chánh văn của điều giới và giải thích các từ ngữ. Tuần này thì chúng ta tìm hiểu về các trường hợp phạm, trường hợp không phạm và khai, rồi nghiệp ác và phước báo, và nội dung cuối cùng đó là sám hối, khắc phục hậu quả và thực hành các việc thiện. Thì buổi học hôm nay chúng ta tìm hiểu 4 nội dung còn lại. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nội dung tiếp theo, nội dung thứ 4, đó là các trường hợp phạm. Thì như chúng tôi nói, thì đối với cái điều giới của người Phật tử chúng ta, thì xét ra nó có 3 trường hợp là phạm trọng, rồi phạm ở bậc trung và phạm ở bậc nhẹ. Nhưng mà đặc biệt đối với cái điều giới thứ nhất á, thì có thêm là tội nghịch. Tội nghịch nếu như chúng ta phạm vào ngũ nghịch thì nó rơi vào tội nghịch. Nhưng mà ở điều giới trộm này thì chúng tôi thì thấy là nó không phân tích đưa ra là 4 trường hợp giống như là cái điều giới thứ nhất. Nhưng mà chúng tôi dựa vào một số tư liệu tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng có 3 trường hợp mà chúng ta trộm chủ sở hữu của 3 trường hợp đó thì mình vẫn là rơi vào trường hợp nặng. Nghĩa là ở đây nó không nghịch giống như là ở cái điều giới thứ nhất, nhưng mà chúng tôi có thể đưa nó vào là trường hợp gọi đó là nặng, nghĩa là nó cao hơn là trọng một bậc. Thì các yếu tố để cấu thành nên tội phạm này thì nó giống như là các yếu tố cấu thành nên cái tội trọng. Nhưng mà sở dĩ chủ sở hữu của 3 cái trường hợp này thì chúng ta đưa vào trường hợp nặng, đó là 1 là tam bảo, 2 là sư tăng, 3 là quốc gia, và thứ 4 đó là cha mẹ. Tại sao chủ sở hữu của tài vật trong những trường hợp này chúng ta đưa vào trường hợp nặng? Thì như chúng tôi đã nói ở tuần trước sơ qua, thì chủ sở hữu là tam bảo. Thì thông thường hồi trước giờ mình cứ nghĩ rằng là lấy của tam bảo là hoàn toàn không sai phạm gì cả. Bởi vì thông thường người thế gian hay nói rằng là của chùa. Đâu phải của chùa mà cứ lấy, đâu phải của chùa đâu mà xài không hỏi ai. Nghĩa là giống như chúng ta nghĩ rằng đồ chùa là xài thoải mái. Nhưng mà thật ra đồ chùa là những cái tài sản thuộc về của tam bảo. Thì chúng ta lấy thì nó phạm rất là nặng. Phạm rất là nặng. Bởi vì của tam bảo là sử dụng cho tam bảo. Mà chúng ta biết rằng là đối với chư tăng, người xuất gia, mà khi liên quan tới tài sản tam bảo thì quý thầy xài rất là kỹ. Bởi vì tài sản tam bảo thì được phân ra làm 4 loại. Đầu tiên là phân hai loại là động sản và bất động sản. À, động sản thì gọi đó là hiện tiền và thập phương hiện tiền. À, rồi còn bất động sản nghĩa là thường trú và thập phương thường trú. À, những cái nội dung này liên quan tới tài sản này khi mà học về giới Bồ Tát thì chúng ta phân tích rất là kỹ, hoặc là liên quan tới người xuất gia. Nhưng mà chúng ta là người tại gia thì chúng ta chỉ là biết rằng của chùa là mình lấy là mang cái tội nặng. À, rồi thứ hai là trường hợp là của sư tăng. Sư tăng ở đây chính là hòa thượng và A Xà Lê. Do đó là của sư tăng, những cái người mà sinh mình ra, sinh cái giới thân huệ mạng của chúng ta. À, còn quốc gia, của quốc gia thì chúng ta cũng đã phân tích rồi. Của quốc gia bởi vì những cái tiền thay vì chúng ta nộp thuế mà mình trốn, mình không nộp thuế, mình lách luật, mình không nộp thuế, thì những trường hợp đó là cũng rơi vào trường hợp phạm nặng này. Rồi thứ tư đó là tài sản của cha mẹ. À, tài sản của cha mẹ thì chúng ta cũng quan niệm rằng là cha mẹ là người thân nhất của mình, thì tài sản đó trước sau gì cũng để lại cho mình hoặc là có chia cho mình. À, nếu như chỉ có một mình là con thì trước sau gì tài sản đó cũng thuộc về mình. Còn nếu như mình có đông anh em thì trước sau tại vì tài sản đó cũng được chia cho mình. Nhưng mà lấy của cha mẹ thì chúng ta phạm ở mức độ nó nặng hơn, chết tội ở mức độ nặng hơn. Bởi vì cha mẹ là người mà sinh ra chúng ta, rồi nuôi nấng dưỡng dục chúng ta, bao nhiêu công ơn của cha mẹ trọn đời vì chúng ta như thế. Nhưng mà chúng ta nỡ nào mà làm cha mẹ buồn, do đó thì nếu như mà tài sản của cha mẹ thì tốt nhất là chúng ta nên xin, muốn xài tài sản của cha mẹ thì nên xin. Chúng tôi có câu vui thế này: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Bởi vì con á là biết tánh ý cha mẹ, nghĩa là sống với cha mẹ từ lúc nhỏ. Cha mẹ tánh ý như thế nào thì chúng ta biết hết. Do đó là lâu lâu mà gọi điện về nói chuyện hỏi thăm việc này việc nọ, hoặc là lâu lâu là đi về mua quà cáp về, thì cha mẹ biết chúng ta muốn cái gì rồi, phải không? Biết chúng ta muốn cái gì rồi, nhưng mà với cái lời xin của chúng ta, cha mẹ là vui vẻ cho chúng ta. Do đó là lựa lời mà nói. Lựa lời mình nói, mình nói làm sao mà cha mẹ lòi tiền cho mình xài thì không có tội. Còn nếu như mà mình lén mình lấy, mình trộm mình lấy, mình dối gạt mình lấy, thì những trường hợp đó là phạm, nhưng mà phạm nó rơi vào là phạm nặng. Ba cái trường hợp tam bảo, sư tăng, quốc gia, thì trong ba trường hợp này sử dụng cho mục đích là diệt công, cho cộng đồng, cho nhiều người, do đó chúng ta lấy là kết cái tội nặng. Còn trường hợp mà của cha mẹ thì chúng ta lấy làm cho cha mẹ đau buồn. Mà người có cái công lớn nhất đối với chúng ta, đúng ra là chúng ta phải là nuôi dưỡng, phải là cung phụng cho cha mẹ. Đằng này mình trộm của cha mẹ thì nó cũng là rơi vào trường hợp là kết tội nặng. Cái trường hợp thứ hai đó là phạm trọng. Phạm trọng thì cần hội đủ năm duyên, nghĩa là đủ năm yếu tố này mới kết thành tội trọng. Thứ nhất là vật có chủ, mà chúng ta nhớ đây là chủ sở hữu của tài vật này đó là loài người. Mình lấy của loài người thì mình mới bị kết vào tội trọng, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là có tâm niệm trộm. Mình có cái tâm mình trộm cái món vật đó thì đó là cái điều kiện thứ hai. Thứ ba đó là cái tâm mình biết rõ đó là tài vật không phải của mình. Chúng ta lưu ý mình đừng có nghĩ tưởng nha. Muốn lấy cái món đồ đó mà cho nó đừng có phạm giới, đừng có phạm tội. Cái tự mình tạo ra, mình nghĩ cái đó là của mình, mình tưởng cái đó là của mình, mình tưởng là của người ta cho mình. Cái nghĩ tưởng mà tự nghĩ tưởng ra như thế thì vẫn là phạm. Do đó là cái tâm mình biết cái vật đó không phải của mình mà mình lấy thì nó rơi vào trường hợp là phạm là cái duyên thứ ba. Duyên thứ tư là giá trị từ 5 tiền trở lên. Là cái vấn đề mà 5 tiền trở lên, không biết 5 tiền là cái gì. Là cái giá trị của 5 tiền là sao? Thì do đó là các nhà làm luật của Phật giáo chúng ta mới thống nhất với nhau một cái ý thế này. Nghĩa là dựa vào cái việc phân tích những điều giới mà Đức Phật chế lúc Đức Phật còn tại thế. À, dựa vào những cái chi tiết đó, rồi các nhà làm luật mới đưa ra một cái điều thống nhất. Đó là cái giá trị mà 5 tiền để mà phạm vào cái tội trọng này, thì nó ngang với cái giá trị mà pháp luật quốc gia tuyên án tử hình. Ví dụ như pháp luật quốc gia của Việt Nam chúng ta, mình trộm cắp tài sản giá trị 1 tỷ đồng, mình bị tuyên án tử hình, thì với cái giá trị đó thì nó kết cho người Phật tử chúng ta phạm tội trọng. À, do đó là mình trộm cắp mà phạm đúng vào cái tội trọng mà Đức Phật chế định, nó rất khó phạm chứ không phải dễ. À, giống như là cái điều giới thứ nhất mà giết người, à, giết người thì bị tuyên án là tử hình mình rồi, bởi vì mình đầy đủ những yếu tố mới cấu thành nên tội phạm giết người đó. Do đó là nếu điều giới thứ nhất mình phạm thì mình cũng bị xử tử rồi. À, còn điều giới thứ hai này thì cái giá trị tài sản giá trị vật chất mà chúng ta lấy đó thì nó cũng là tòa án tuyên án tử hình chúng ta. À, do đó là những điều giới này đó nó rất là khó phạm chứ không phải dễ. Thứ năm đó là dời khỏi chỗ. À, một cái tài vật của người đó mà mình hội đủ 4 yếu tố bên trên rồi, bây giờ mình thêm cái nữa là mình dời khỏi chỗ. À, vật này mình biết vật này có chủ, rồi mình có tâm niệm trộm, mình biết rõ rằng nó không phải của mình, mà giá trị là trên 5 tiền. À, giá trị ví dụ như là trên 1 tỷ đồng, mà mình có cái tâm tham mình dời cái vật đó khỏi chỗ, thì đủ 5 yếu tố đó mới cấu thành nên tội phạm này. Nhưng mà nhớ là chủ sở hữu đó là người. À, cái tài sản đó của người. Còn nếu như tài sản đó là của tam bảo, của sư tăng, của quốc gia hay là của cha mẹ thì nó phạm ở mức độ nặng hơn một bậc. À, nhưng mà phân ra nặng hơn thì chúng tôi dựa vào một số bộ luật chúng tôi phân tích, chúng tôi nêu ra. Nhưng mà bên trong giới luật các bộ thì dường như không có phân tích rõ ràng như thế này. Thứ ba đó là phạm ở bậc trung. À, phạm bậc trung thì nó thiếu một trong 5 yếu tố trên. Ví dụ như hội đủ 5 yếu tố như trên thì là phạm ở bậc trọng. Nhưng mà bây giờ thiếu chỉ có 4 thôi thì bây giờ kết là ở bậc trung, nghĩa là nhẹ hơn một bậc, thì tội này có thể sám hối. Còn ở bậc trọng thì không thể sám hối. À, nhưng mà cũng không sám hối được. Bởi vì sao? À, đâu có thời gian để mà sám hối. À, mình phạm cái đó là tòa tuyên án tử hình mình rồi. Trong thời gian mà chờ mình đem ra xử tử mình thì thời gian nó lên đâu có lâu. À, do đó nếu có cho sám hối thì thời gian chúng ta sám hối thì nó cũng không có lâu cho cái tội danh đó. Thì phạm ở bậc trung nghĩa là thiếu một trong 5 yếu tố trên. Còn hoặc là đầy đủ 5 yếu tố giống như trên nhưng mà các yếu tố nó chưa trọn vẹn. Các yếu tố chưa trọn vẹn, chúng tôi lấy ví dụ. Ví dụ như giờ mình lấy cái vật chỉ 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền. Là thay vì lấy 1 tỷ đồng thì là phạm vào ở bậc trọng. Thì mình sợ lấy một lần mà 5 tiền thì mình phạm vào cái tội danh đó. Mà tội danh đó không có pháp sám hối. À, do đó là mình lấy cái vật chỉ 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền. Thì lúc bây giờ kết vào ở bậc trung. À, sợ biết học luật biết rồi, do đó là không dám, do đó là lấy ít hơn. À, còn trường hợp thế này nữa, trường hợp là có người cũng đã biết như thế này rồi, bây giờ mình lấy một lần á, một cái tài sản trong cái kho đó nó rất là lớn, nó là trên 5 tiền, nó 7-8 tiền lận, nhưng mà biết rằng bây giờ mình đến mình lấy một lần thì nó là phạm. Lấy một lần là đủ 5 tiền, trên 5 tiền là phạm, do đó là chia ra nhiều lần để lấy. Nhưng mà cái tâm niệm là mình sẽ lấy những cái tài vật đó, lấy tài vật trong cái kho đó, Nhưng mà lấy chia ra lấy nhiều lần, thử hỏi trường hợp đó phạm vào ở bậc nào? Mỗi lần lấy chỉ 2 hoặc 3 thôi, không lấy đến 5. Nhưng mà lấy nhiều lần cộng lại trên 5. Vẫn là phạm trọng, bởi cái tâm nó tương tục. Cái tâm vẫn là ý muốn là trộm lấy trên 5, nhưng mà chia ra lấy nhiều lần. Như vậy thì vẫn là phạm ở bậc trọng chứ không phải là bậc trung. Còn nếu như mà sợ lấy số lượng mà 5 mà phạm bậc trọng, thì do đó là người này cứ đến lấy một lần là 2. Cứ nghĩ rằng hôm nay mình cứ có cái cơ hội thì mình cứ lấy là 2 tiền. Sau đó thì xài hết rồi đến lấy một lần 3 tiền, 4 tiền. Thì những trường hợp đó thì vẫn xét là bậc trung. Nghĩa là cái tâm niệm nó không tương tục. Hôm nay mình lấy và mình xài hết rồi mà thấy cái kho nó vẫn có thể vô được, lấy tiếp tục được nữa. Thì mỗi lần là tính nó riêng biệt, cái tâm không tương tục, do đó trường hợp đó vẫn kết là bậc trung chứ không kết bậc trọng. Còn trường hợp phạm nhẹ thì chủ sở hữu tài vật đó là trời, phi nhân, quỷ thần và súc sanh. Nói mà chủ sở hữu là trời, mình lên cõi trời mình lấy trộm ở trên trời phạm. Mà chúng ta có lên trển lấy được không? Có đi được không? Không đi được. Rồi như vậy là cái chữ trời ở đây hiểu như thế nào? Rồi phi nhân hay là quỷ thần, hai trường hợp, quỷ thần súc sanh, trường hợp này rất dễ hiểu. Quỷ thần là những cái món lễ mà cúng ở các cái đình miếu, những nơi mà thờ thần, mà cúng cho các vị thần mà mình đến mình trộm mình lấy, thì vẫn là kết, nhưng mà kết ở mức nhẹ. Rồi của súc sanh thì vẫn là phạm. Mà thật ra các cái trường hợp mà của quỷ thần hay là súc sanh mà cái giá trị nó mà đủ 5 tiền đó là nó rất là khó. Nó rất là khó. Bây giờ trong chúng ta ai có thể cho chúng tôi thấy là tài sản của súc sanh là cái gì? Tài sản của súc sanh là cái gì? Cái gì mà mình có thể là mình lấy? Trước đây chúng ta học cái điều giới là giới sát. Do đó là mỗi lần mà chúng ta thấy nhà mà có chuột, có gián, thì chúng ta cứ lấy thuốc, chúng ta để thuốc, hoặc là bẫy chuột, hoặc là keo dính chuột, rất nhiều cách để chúng ta diệt chuột. Còn gián rồi mũi cũng rất nhiều cách để chúng ta sử dụng. Nhưng mà kể từ khi học điều giới đó rồi, chúng ta sợ ít nhiều gì cũng nhân quả nghiệp báo. Mặc dù phạm tội nặng nhưng mà nó vẫn có phạm, do đó là từ lúc mà học tới nay là không dám làm những cái việc giống như trước đây là đập mũi, xịt gián, rồi cái vợt mà quơ mũi, rồi là keo dính chuột, bẫy chuột, những việc đó không dám làm. Rồi chuột mà nó biết rằng chúng ta không có làm hại nó thì đâu phải vì vậy mà nó tránh chúng ta. Nó vẫn là giống như xưa. Hồi xưa mình thấy trong nhà mình mà có một cái hang chuột mà nó đung lên thì mình là gì? Giờ mình lắp lại cái hang đó. Không cần biết chuột có dưới hay không, nhưng mà khi học rồi sẽ không lắp. Không lắp mà chúng ta làm gì? Đổ nước xuống dưới, phải không? Đổ nước xuống dưới hang cho chuột nó chạy lên. Nó chạy lên xong rồi thì mình mới là lắp. Nhưng mà đổ nước xong rồi nghĩ lại, chuột mẹ, chuột lớn nó chạy lên được, bây giờ chuột con thì làm sao nó lên được? Do đó là nghĩ lại, thôi mình là sẵn cái tâm từ bi, sẵn giữ giới, giữ cho tới. Do đó là chịu khó ngồi đó mà đào. Đào chừng nào mà đến cuối cái hang, rồi lúc bây giờ chúng ta biết rằng ở dưới không còn gì nữa, lúc bây giờ chúng ta mới lắp. Người như thế là rất là đáng khen, đúng không? Trong chúng ta có ai mà làm được việc này không? Không, nhưng mà làm được như thế là đáng khen. Nhưng một cái điều đặt ra ở đây là khi mình đào đến cuối hang đó, thì nó thấy nó có một cái củ khoai. Thấy củ khoai, đem củ khoai đó là để vô lửa nướng, nướng khoai ăn. Rồi bây giờ lại trong cái hang chuột, nó có một cái bọc vải. Khi mà lấy bọc vải chúng ta thải ra, nghĩa là để mà bỏ vô sọt rác đó. Vừa thải mà nghe cái cảm giác nó nặng nặng, mở ra trong đó có chỉ vàng. Lấy chỉ vàng đem đi bán, mua sắm đồ đạc về, mở tiệc. Bởi vì tài sản này, vàng đối với con chuột thì nó vô nghĩa, đúng không? Do đó là lấy vàng mà của con chuột thì chúng ta là không phạm. Mặc dù giá trị nó là cao mà không phạm. Còn chúng ta lấy củ khoai chúng ta nướng là chúng ta phạm. Bởi vì con chuột nó sử dụng cái củ khoai. Mặc dù giá trị củ khoai nó ít hơn là một cái chỉ vàng kia. Nhưng mà lấy vàng là không phạm. Lấy vàng không phạm. Bởi vì con chuột nó đâu có đeo vàng để nó trang sức, để nó đi khoe với các lò đồng loại của nó đâu. Do đó là lấy vàng là không phạm, mà lấy củ khoai là phạm. Nhưng mà khi chúng ta mà tổ chức một cái buổi tiệc, bởi vì biết chắc rằng xài số tiền lớn mà không phạm. Do đó là lấy tiền ra chợ mua thức ăn về làm một cái bữa tiệc mời mọi người ăn. Giống như ăn mừng, hôm nay mình hên. Nhưng mà khi chúng ta mà đại tiệc rồi mình nói rằng cái nguyên nhân ngày hôm nay đại tiệc là do mình nhặt được một cái chỉ vàng trong một cái bọc. Cái bọc đó gói kỹ hơn là con Lan nó lấy giấy nó gói mấy đồng bạc cắt cho thằng Điệp nữa. Nên thằng Lan nó có được mấy đồng bạc cắt, nó lấy giấy nó gói rất kỹ với rất nhiều lớp. Còn cái bọc vàng này cũng giống như thế. Bởi vì con chuột nó đâu có thay vàng về làm ổ, nó đâu có thay vàng về làm tài sản, mà chỉ thay rác thôi. Nó thay rác bởi vì cái bọc đó nó có rất là nhiều lớp vải, nó chỉ thay vải về. Nhưng mà khi chúng ta nói rằng là mình nhặt được một cái chỉ vàng này từ trong hang con chuột, lúc bây giờ chị dâu mình mới nói là cái chỉ vàng đó là của chị dâu. Bởi vì mới về mà là nhà chồng làm dâu, mất chỉ vàng đâu dám nói, phải không? Do đó là khi mà nghe em chồng mình nhặt được, lúc bây giờ mới xin lại. Người này nói là không. Con chuột nói là chủ sở hữu, mà tôi học rồi, con lấy của con chuột là không phạm, do đó là tôi không có trả chị. Nếu như mà chị mất, tại sao trước đây chị không nói? Trước đây lúc mà tôi chưa nhặt được thôi chị không nói, mà khi tôi nhặt được chị tự nhiên là chị nhìn, do đó là không trả. Mà có người lên tiếng nhận nó là chủ sở hữu mà mình không trả, trường hợp đó là sao? Là phạm. Trường hợp này chúng tôi nêu ra ví dụ như thế này, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng thực tế có thể xảy ra không? Có, thực tế có thể xảy ra. Chúng tôi nhớ là cách đây không lâu, dường như khoảng chừng một năm, hơn một năm gì đó, thì ở Bình Định nó có một cái sự việc xảy ra thế này. Một người vợ, nghĩa là hai vợ chồng rất là nghèo, cha mẹ hai bên cũng là nghèo, rồi hai vợ chồng này cũng là có bệnh trong người, mà nhà thì rất là nghèo, rất là khổ. Nhưng mà một hôm, người vợ mới là nói lên là mình đang bị mất vàng. Mất năm chỉ mấy, hàng ngày mà không có gạo ăn, bữa có bữa không, nào phải là đi mượn ở chòm xóm, nhưng mà đưa lên cái tin là bị mất hơn năm chỉ vàng. Nghi ông chồng lấy, mà ngay cái lúc mà phát hiện mất đó, thì ông chồng không có nhà. Nghi rằng là ông chồng không lấy chứ không ai hết, bởi vì nhà là không ai biết rằng là nhà mình có vàng. Bởi vì cơm còn bữa đói bữa no làm gì mà có tài sản như thế, do đó trộm không bao giờ vô lấy, và cũng không ai mà nghĩ rằng gia đình đã có. Thì người chồng thì bị gọi điện về gấp để nói rằng là người chồng lấy. Người chồng thì cũng không tin rằng là vợ mình là tự nhiên lại là tung cái tin là mình là tên trộm. Mà nhà là làm gì mà có vàng đâu mà chồng trộm. Thì do đó là hai bên giữa vợ và chồng có sự cãi vã với nhau. Rồi sau đó mới đưa ra chính quyền, nhờ chính quyền can thiệp. chính quyền vào can thiệp thì người chồng một mực là mình làm gì mà có vàng đâu mà vợ mà tung tin mất như thế. Nhưng mà khi bên cán bộ vào
rồi hỏi thăm, rồi có một người có cái ý anh nhà thì ở gần khu vực triền núi, chùa thì cũng rất là nhiều, do đó là cái anh cán bộ này anh hỏi rằng là thông thường là chùa nó có vào nhà pháp hết gì không, thì nói là thỉnh thoảng thì cũng có, do đó là mấy đi vòng ra bên ngoài tìm những cái hang chùa gần nhất, thì cách cái nơi mà cất vàng á 10 mét thì có một hang chùa cao, hang chùa lên thì có cái gói vàng của chị đó nằm ở dưới. Cái chuyện đó chị có thật, có thật. Bây giờ chúng ta lên trên các trang báo mạng, chúng ta lên trên mạng chúng ta gõ là chuột hai vàng hay chuột bán vàng chuột gì đó thì nó vẫn hiện lên cái thông tin này và vẫn có hình ảnh rất là rõ ràng. Thì những cái chuyện này nó có xảy ra, nó có xảy ra. Thì lúc bây giờ thì theo chúng ta nghĩ là hai vợ chồng là thế nào? Hai vợ chồng rất là vui, rất là vui, bởi vì người chồng được là minh quán là mình không có lấy, và hơn nữa rằng là không nghĩ rằng vợ mình lại tiện tặng chu đáo đến mức độ đó, cưới bữa đó bữa nó mà vẫn sắm vàng để mà phòng thân. Những cái trường hợp đó rất là quý, do đó là thay vì trách móc vợ thì người chồng cảm thấy là vui mừng. Thứ nhất là mình được minh quán, thứ hai là tự nhiên bây giờ mình phát hiện ra mình là người có tài sản. Do đó là hai vợ chồng rất là vui vẻ với nhau. Thì thông qua các cái câu chuyện như thế để chúng ta chiếu cho cuộc sống đời thường của mình có những lúc có những lúc mà vợ chồng cãi vã với nhau mà vì mấy con chuột cũng có thể sau này cũng khoan hả mà đưa lên đi vậy. Sau này cũng khoan đưa lên đi vậy, có gì đó là tiền đến nơi đến chốn. Rồi trường hợp phạm nhẹ đó, nghĩa là có tâm niệm trộm nhưng mà chưa thực hiện, mình muốn lấy một cái vợ gì đó muốn thôi nhưng mà chưa thực hiện thì vẫn là rớt vào tội nhẹ, hoặc mình thực hiện nhưng mà không thành, mình mới vừa đưa tay ra mình vừa chạm vào thôi, gặp cái người chủ, gặp người chủ của cái món vợ đó, chúng ta nói rằng hồi đó thấy cái này nó đẹp quá nên sờ thử cái đó là cái gì, nghĩa là mình đã chạm tay vào rồi, mình định lấy rồi nhưng mà không lấy được, thì những trường hợp này là phạm nhẹ, hoặc là có cái tâm niệm trộm, có cái tâm niệm dẫn kết vào cái bức rất là nhẹ.